Chàng rể ma giới, chương 1202. Hắn, góc truyện audio.com. Trần Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai thứ tự ảo cảnh này hẳn là đảo lộn rồi. Giống như là từ một bộ phim xem ngược, như vậy quá trình chính xác hẳn là trong hư không mở ra con mắt, lực lượng của các cự nhân bị cắn nuốt, thân thể vỡ ra, sau đó thứ dẫn phát lực lượng của con mắt chia 5 xẻ 7, phi tán ra, đám cự nhân bị rút sạch lực lượng ngã xuống đất biến thành thi thể. Khó trách lúc trước thi thể tư thế đứng kỳ quặc như vậy. Có sự minh ngộ này, cảnh tượng kế tiếp Trần Duệ đã có một cái phán đoán chính xác rồi. Trong hư không, con mắt chậm rãi mở ra, để cho cự nhân cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chỉnh thể vật nào đó triệu hoán con mắt lần nữa xuất hiện. Cái thân hình nào đó tán loạn ra, lại không có hoàn toàn biến mất, tụ hợp thành vật này, giống như lúc trước bay ra, tựa hồ là bảy đạo hào quang, nói cách khác là vật do thân thể này tan biến hình thành, triệu hoán ra con mắt đủ để hủy diệt loại tồn tại khổng lồ kia. Hoặc là nói, là thân thể này lấy tử vong làm đại giá tiến hành triệu hoán. Cái thân thể kia, hình ảnh trước khi phân liệt bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. So với những tồn tại khổng lồ kia, thân thể này chỉ tính là nhỏ bé, nhưng mà chính là thân ảnh nhỏ bé thậm chí là bị xem nhẹ này, dẫn phát kết quả khó có thể tưởng tượng. Nam tử cao gầy, sau lưng là 12 vũ vực, một nửa là bạch sắc, một nửa là hắc sắc, ngẩng đầu ngước nhìn thiên không những tồn tại cao không thể với tới kia. Ngũ quan cùng thân hình đều có vẻ mơ hồ không rõ, chỉ là ánh mắt cố chấp đó, cho dù là vô pháp thấy rõ, cũng có thể cảm thụ được. Cái hình ảnh này, sau khi hơi dừng lại, hình ảnh không gian trở nên mơ hồ, rốt cục dần dần trở về một địa điểm quen thuộc. Căn phòng nhỏ, trong mê huyện U Lâm, căn tiểu ốc của Erlusei. Trong lòng Trần Duệ quả thực như kinh đào hải lãng, hắn biết rõ, vừa rồi chỉ là một đoạn video do lực lượng tinh thần ngưng tụ thành mà thôi, nhưng lại không hoàn chỉnh. Nhưng mà đoạn hình ảnh không hoàn chỉnh này, lại mở ra một cái bí mật động trời, ít nhất là một góc của bí mật này. Chư thần hoàng hôn, lúc trước xảy ra chuyện gì? Con mắt kia lại là tồn tại tầng thứ gì? Triệu hoán con mắt đến cùng là, lúc tâm niệm Trần Duệ đang chuyển động, bỗng dưng sinh ra một cỗ báo động mãnh liệt. Liền trông thấy phía trước một đôi mắt nhìn thấy trong video kia, mắt của nam tử. Đây không phải ảo ảnh, mà là chân chính, cảm giác được cực độ nguy hiểm, Trần Duệ lực lượng phòng bị bỗng nhiên đề thăng lên, cảnh giác mà nhìn đôi mắt này, có lẽ do ảnh hưởng của loại lực lượng không gian nào đó, phân tích chi nhãn cũng không có nhắc nhở đặc thù. Đôi mắt này, không có uy áp đặc thù, mà là tràn ngập ý vị thông suốt, dường như tất cả đều không thể che giấu. Trong sự thông suốt lại mơ hồ lộ ra tình cảm thâm thúy, hờ hững, bi thương, thâm tình. Thậm chí còn có sự chán ghét nhàn nhạt, các loại tâm tình mâu thuẫn dung hợp làm một cái chỉnh thể bất khả tư nghị, mới nhìn một cái. Liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới. Ánh mắt kỳ lạ như thế, Trần Duệ khẳng định là lần đầu mình nhìn thấy, nhưng mà lại có loại cảm giác như đã từng quen. Dường như ở địa phương nào nhìn thấy qua. Đúng rồi, Trần Duệ hơi hơi chấn động, rốt cục nghĩ ra. Nguyên tố vị diện, tự nhiên chi thủ, nguồn chuôn phao, VN nam tử làm tan biến nguyên tố nữ thần Lovet kia. Dĩ nhiên là hắn, ngũ quan cùng thân hình của nam tử cũng chậm chậm rõ ràng, hai mắt chỉ lẳng lặng. Góc truyện audio.com, nhìn chăm chú Trần Duệ, thật lâu, nói ra ba chữ, ta thua rồi. Trần Duệ nguyên bản đã kiệt lực giữ vững tâm trạng, một lần nữa nhắc lên một trận rung động khó có thể ức chế, bởi vì hắn nghĩ tới hai câu nói cuối cùng Erlusei đã nói trước khi biến mất. Không sai, ngươi thắng rồi. Ta cũng thắng rồi. Câu ngươi thắng rồi phía trước là nói với Trần Duệ, câu ta thắng rồi phía sau là chỉ bản thân Erlusei. Nguyên bản Trần Duệ không hiểu ý tứ của Erlusei, nhưng mà một câu ta thua rồi của nam tử trước mắt này, tựa hồ là toàn bộ sự kiện lập tức nối liền rành mạch. Trong nháy mắt này, Trần Duệ tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Thế giới trong gương nhân vật mấu chốt ba chọn một, Erlusei còn có một câu, lần đánh cuộc này, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không sai, đánh cuộc, thời gian của ta, không nhiều lắm. Thanh âm của nam tử một lần nữa vang lên, lộ ra một cỗ mị lực thâm trầm, ta có thể trả lời mỗi người các ngươi một vấn đề, chỉ có một. Các ngươi, Trần Duệ bỗng dưng có cảm giác, liền trông thấy một bên trong rừng xuất hiện một cái thân ảnh thướt tha. Người mặc khải giáp màu bạc bó sát, đem dáng người uyển chuyển tôn hết lên, trong tay cầm một bả đinh ốc tử kiếm, có vẻ anh tư bừng bừng. Gabriel, từ đầu tóc rối bời cùng trên áo giáp vết nứt đến xem, Gabriel đến đây không hề nhẹ nhõm, hơn nữa cũng không nhìn được thân hình Raphael, xem ra Raphael còn bị vây ở trong ảo trận nào đó của mê huyễn U Lâm. Gabriel không hề nhắm mắt như bình thường, chỉ ngơ ngác nhìn nam tử đứng trong hư không, trong ánh mắt chảy xuôi hào quang không rõ ràng. Lúc này, cửa căn tiểu ốc phía trước mở ra, đi ra không phải là Erlusei, mà là Solenia. Trần Duệ từng nghe Melia nói qua, Solenia không chỉ là đệ tử đích truyền của Erlusay, cũng là nữ nhi, hẳn có thể được miễn ảo trận nơi đây, từ trường tiễn thuật lúc trước trực tiếp xuất hiện ở trong phòng nhỏ, cũng không tính là bất ngờ gì. Solenia kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời, sau nửa ngày mới phản ứng lại, nàng minh bạch đây hẳn là một vị tồn tại khó lường, hơn nữa nàng lúc trước cũng nghe được lời của nam tử cố lấy dũng khí hỏi. Vị đại nhân này, ta cũng có thể hỏi một vấn đề sao? Đương nhiên, Erlusay chi nữ, nam tử tựa hồ đã sớm biết thân phận Solenia, xin hỏi đại nhân, phụ thân của ta đi địa phương nào? Hắn có lẽ sẽ không còn xuất hiện trước mắt ngươi nữa, nói cụ thể, hắn đi một cái địa phương muốn kết thúc quá trình nào đó, đáng tiếc là kết quả rất có thể chỉ là kết thúc chính hắn. Nam tử thở dài một hơi, làm người chỉ dẫn phụng dưỡng vận mệnh, lại vẫn cứ có được một trái tim muốn nghịch chuyển vận mệnh, thật sự là ý vị sâu xa, đây là con đường mà chính hắn lựa chọn. Câu trả lời của nam tử thâm ảo khó hiểu, nhưng Trần Duệ đã hiểu một điểm, Erlusay không có chết nhưng lựa chọn ly khai. Bất quá Trần Duệ từng nghe Fanny nói qua Erlusay chịu sự hạn chế đặc thù nào đó, vô pháp ly khai mê huyễn U Lâm, như vậy, trước mắt vị tiên tri truyền kỳ này ly khai U Lâm, ly khai tinh linh tộc Ngân Nguyệt Tiên Đô, đến tột cùng có nghĩa gì? Trước khi trở về, đặc biệt là minh bạch trong thế giới trong gương lựa chọn sẽ trực tiếp giết chết nhân vật chân thật trong thế giới này, trong lòng Trần Duệ đối với Erlusay tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì đây đã trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của Athena và hài tử, uy hiếp đến người hắn muốn liều hết tất cả để thủ hộ. Mà bây giờ Trần Duệ hận ý dần dần nhạt đi, sự tình không đơn giản. Góc truyện audio.com, như hắn vốn muốn Erlusay đến cùng sắm vai một nhân vật gì, trở nên có vẻ bối rối. Solenia lại hiểu ra một vài điều gì đó, chán nản cúi đầu. Israfel, ánh mắt nam tử chuyển hướng về phía Gabriel, xưng hô thế này để cho Gabriel hơi hơi run rẩy, chậm rãi đi tới. Nhìn lên nam tử trong hư không, trong con ngươi ngân sắc và hồng sắc của Gabriel, tình cảm không thể nói rõ kia càng trở nên mãnh liệt, chỉ ngưng mắt nhìn mắt của nam tử. Thật lâu, Gabriel mới mở miệng hỏi một câu, vì cái gì ngươi lại lựa chọn như vậy? Ánh mắt nam tử trở nên ôn nhu, thở dài một hơi. Vấn đề này khiến cho Gabriel nội tâm áp lực phóng thích ra trên mặt sớm đã không có bình tĩnh, chỉ có gần như kích động thất thố. Ngôi sao của ban mai, đứa con của ánh sáng, thiên sứ kiêu ngạo nhất, ngươi vì cái gì lựa chọn trụy lạc? Chiến hữu, đồng bạn của ta, ngươi vì sao phải lựa chọn rời ta mà đi? Gabriel tuy liên tiếp hỏi ba vấn đề, trên thực tế chẳng khác nào một cái. Lựa chọn, Trần Duệ nhớ rõ mình tiến nhập mê huyễn U Lâm, đã từng nói qua với Gabriel, nếu như mất đi những vật này, thà rằng lựa chọn trực diện tử vong. Gabriel nghe được lựa chọn hai chữ, tâm tình xuất hiện ba động kỳ dị, trong ánh mắt tựa hồ mang theo sự bi ai thâm trầm. Đó là bởi vì nàng coi Trần Duệ là hắn, mà trong lòng của nàng, lựa chọn chính là tâm kết lớn nhất. Trần Duệ bỗng dưng liên tưởng đến trong thế giới trong gương, để cho Gabriel rơi lệ một đoạn trong quyển kinh thánh kia. Hỡi đứa con của ánh sáng, hỡi ngôi sao của ban mai, sao ngươi lại trụy lạc? Sao ngươi lại bị ném xuống mặt đất như một sự trừng phạt? Một đoạn này cùng Gabriel vấn đề bây giờ thậm chí có sự trùng hợp kinh người. Đây tựa hồ là đang miêu tả người nào đó sa đọa. Đoạn lời kia cùng hôm nay Gabriel chất vấn sa đọa tựa hồ trùng điệp lại với nhau, Trần Duệ ký ức bỗng nhiên rõ ràng đến mức trước đó chưa từng có, bao gồm cái danh tự mơ hồ kia. Trong kinh thánh từng là ngôi sao ban mai, trong truyền thuyết từng là thiên sứ cường đại nhất, địa vị cao nhất, cũng là đọa lạc giả nổi danh nhất, ở kiếp trước thế giới kia trong truyền thuyết cùng thần học thường xuyên xuất hiện tên vị đọa thiên sứ này. Cho dù là Trần Duệ đối với Tây phương thần học văn hóa không quá quen thuộc cũng coi là nghe nhiều nên thuộc. Có người đem hắn cùng Sa Tăng nói nhập là một, nhưng ở trong rất nhiều điển tịch cả hai kỳ thật là tách ra. Đặc biệt là ở cái thế giới này, có phải là tên của nam tử này? Đúng rồi, nhớ rõ lúc trước Sariel hiểu lầm Trần Duệ là người nào đó trước khi bị Python thôn phệ xin tha, đã từng hoảng sợ nói ra một chữ. Lu, không sai, hẳn phải là hắn, bên này, nam tử nhìn thật sâu vào mắt của Gabriel, mở miệng nói. Israfel, ngươi thủy chung không có buông xuống chuyện này, năm đó ngươi không có dũng khí chất vấn ta, hiện tại rốt cục. Như vậy ta chính thức mà trả lời ngươi đi chiến hữu, đồng bạn của ta, nữ nhân vẫn luôn yên lặng quan sát ta. Thật xin lỗi, bởi vì, đó là lựa chọn của ta. Câu trả lời này, chẳng khác nào không có trả lời, nhưng Gabriel lại tựa hồ như nhận được đáp án nào đó, khóe mắt một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thật xin lỗi, Israfel, ta không thể trả lời người nhiều vấn đề hơn. Nam tử đem ánh mắt từ trên người Gabriel rời đi, rơi vào trên người Trần Duệ. Hiện tại, tới phiên ngươi, linh hồn giả bất khả tư nghị, cách chương.